chương trình phát thanh Di trú và Thăng tiến đời sống do Văn phòng Tham vấn Di trú Robert Mullin International RMI Rạng Mi đảm trách hàng tuần, nhằm mục đích thông báo những tin tức cập nhật về di trú và đầu tư định cư. Hồng My xin trân trọng kính chào quý khán thính giả khắp nơi.
Robert Mullin International RMI Rạng Mi có nhiều năm kinh nghiệm trên 3 thập niên trong lĩnh vực di trú và đầu tư, đã hỗ trợ hàng trăm ngàn thân chủ thành công mỹ mãn trong vấn đề đoàn tụ gia đình, đầu tư định cư EB5, chiếu kháng doanh nhân E2, L1, EB1C, du học, tu sĩ tôn giáo, tham quan, điều chỉnh tình trạng lưu trú, gia hạn thẻ xanh và nhập tịch. Vì tương lai con cháu chọn RMI Rạng Mi làm thăng hoa cuộc sống định cư và đầu tư cho thế hệ tương lai.
Hồng My xin kính chào quý vị, quý anh chị. Xin chào anh Lê Minh Hải, là Phó Giám đốc Văn phòng Robert Mullin International.
Chào Hồng My, và chúng tôi là Lê Minh Hải. Xin được kính chào toàn thể quý vị đang theo dõi chương trình Kiến thức Di trú và Thăng tiến đời sống, chương trình phát thanh đầu năm Canh Tý do Văn phòng Robert Mullin phụ trách và ở miền Nam California. Xin hân hạnh chào Thúy Anh, MC Thúy Anh.
Dạ vâng, thưa với quý vị, Thu An rất là thân mến chào anh Lê Minh Hải, cũng như là chào Hồng My.
Wow.
Dạ, chào chị Thúy Anh từ miền Nam à. Ở dưới miền Nam ăn Tết như thế nào rồi thưa chị Thúy Anh?
Trời ơi, ở bên đây thì vui lắm, anh Minh Hải với Hồng My ơi. Mình có hai hội chợ Tết nè, mình có
hai cái diễn hành.
Diễn hành
đó,
hoa, rất là xôn tụ luôn.
Rồi, nếu
bên
mà...
miền Bắc thì sao ạ?
Miền Bắc thì có hai hội chợ Tết, không có cái buổi diễn hành nào hết. Nhưng mà hai hội chợ Tết sẽ kéo dài hai tuần lễ. Cho nên là bây giờ là mùng 6 tháng Giêng, thì sẽ kéo dài cho hết tới mùng 10 mới là chấm dứt các hội chợ. Cho nên tiếng pháo vẫn còn nổ rất là rền vang ở miền Bắc California. Các cơ sở thương mại thì bắt đầu cúng để mà mở cửa trở lại để mà phục vụ quý vị đồng hương. Rất là nhộn nhịp, không khí rất là tưng bừng. Trời thương cho nên là chúng ta không có mưa, không có lạnh, trời nó không lạnh lắm. Mà anh Hải cũng có dịp tham dự cái chương trình diễn hành trên đường Bô Sa. Vì Thúy Anh và quý vị thính giả cũng biết là văn phòng Robert Mullin nằm ngay trên đường Bô Sa, đằng sau bức tượng Đức Thánh Trần, cho nên rất là dễ tham dự cái chương trình diễn hành. Năm nay diễn hành xôm tụ lắm, có đến 50 mấy phái đoàn, nhiều hơn so với năm ngoái, phải không Thúy Anh?
Dạ vâng, đúng là như vậy. Rất là tiếc là hôm nay, năm nay Thúy Anh lại bận cho nên không có tham gia làm MC trong chương trình diễn hành Tết. Nếu không là được chào đón gọi là trung tâm di trú và thăng tiến đời sống của văn phòng tham vấn di trú Robert Mullin của anh Minh Hải rồi.
Wow, như vậy thì chúng ta hẹn nhau năm tới nha.
Dạ vâng thưa anh.
Vâng, kính thưa quý vị và các bạn ở trên Facebook, hiện nay chúng tôi thấy là quý vị trên Facebook đã vào xem chương trình rất đông. Chúng tôi có một cái clip video nhỏ để chúc Tết quý vị, và đã được Facebook chạy trong suốt tuần lễ qua. Có đến 11.000 vị đã vào xem và đã ủng hộ cho cái clip chúc Tết của văn phòng Robert Mullins, cũng như là quý vị vào để mà tỏ bày cái sự mến chuộng chương trình của chúng tôi, thì chúng tôi rất là cảm ơn. Và cái chủ đề của chúng ta hôm nay là một số chiếu kháng phi di dân sẽ bị thay đổi trong năm 2020, và tối cao pháp viện đã thông qua quy định mới về vấn đề gánh nặng xã hội của tòa Bạch Ốc. Vào cuối năm 2020 thì tòa Bạch Ốc sẽ hy vọng là sẽ đưa ra một số những cái thay đổi trong các loại chiếu kháng phi di dân, tức là non-immigrant visa. Hiện tại thì vấn đề du học sinh là một vấn đề hàng đầu, sẽ có thể được cải tổ. Hiện nay các du học sinh khi đến Hoa Kỳ thì được phép lưu lại về lâu về dài và lưu lại suốt thời gian mà cái diện du học được tiếp diễn, tức là duration of status, viết tắt là DS. Điều lệ được cho phép trước đây đó là giúp cho các sinh viên ở lại Hoa Kỳ tối đa theo cái thời gian mà họ cần để hoàn tất một cái chương trình học vấn. Quy luật mới thì sẽ tùy thuộc vào cái sự chuẩn nhận của sở di trú, tức là USCIS, và ngay cả trường hợp du học sinh muốn chuyển trường cũng phải xin phép sở di trú trước khi được chuyển trường, hay là vấn đề thực tập, huấn luyện thực tế nhiệm ý, tức là cái chương trình optical practical training, thì cũng được phải cần được cái sự giới hạn và chứng nhận của sở di trú. Nói tóm lại là các chương trình du học của các du học sinh của nhiều cái chương trình khác nhau, như là tiểu học, trung học, đại học, hay là cao học, hay là chương trình tiến sĩ, thì sẽ được sở di trú kiểm soát, và kiểm soát một cách chặt chẽ, và có thể là nếu như mà so với những nước khác như là Úc Đại Lợi, hay là Tân Gia Lan, hay là Canada chẳng hạn, thì cái sự tiếp đón và kiểm soát của Hoa Kỳ trong năm 2020 sẽ ít niềm nở hơn. Ngoài ra, các viên chức phụ trách các chương trình du học sinh cũng sẽ được đi qua một cái chương trình kiểm tra lý lịch rất là gắt gao của sở di trú. Chương trình kiểm tra lý lịch này dựa vào cái chương trình Student and Exchange Information System, tức là gọi tắt là SEVIS. Chương trình SEVIS là để kiểm soát những trường hợp du học sinh mà theo cái đề nghị đó là các viên chức này sẽ bị điều tra về lý lịch rất là thường xuyên. Việc hủy bỏ cái loại chiếu kháng B1, B2 nếu như cái sự thực hiện cái chuyến du lịch đó bị cho rằng là khai man, như là sanh đẻ hay là chuyển diện cư trú ở bên Hoa Kỳ mà không có khai báo trước cái mục đích của mình, thì cái việc tiếp tục gia hạn cái chiếu kháng du lịch B1, B2 hay là cái việc xin cấp lại cái chiếu kháng du lịch đó sẽ bị từ chối, bởi vì cái việc khai man, mặc dù là cái việc sinh con đẻ cái tại Hoa Kỳ nó xảy ra trong cái khả năng tài chính của cái đương sự trả tiền về bệnh viện hay là trả tiền y tế do cái tiền túi của mình bỏ ra trả, nhưng mà cũng sẽ có một cái vết tì ở trong cái hồ sơ của mình, vì khi đi xin đi du lịch Hoa Kỳ không nói tới cái việc sinh con đẻ cái đó, cho nên lãnh sự và sở di trú Hoa Kỳ họ có thể sẽ dựa vào cái điểm đó để từ chối những cái loại chiếu kháng xin gia hạn sau này. Ngoài ra, như quý vị biết là tố cáo pháp viện vào ngày 27 tháng giêng vừa qua, tức là cách đây 2 ngày, đã bỏ phiếu thuận 5/4 thông qua cái quy định về gánh nặng xã hội mà do Tổng thống Donald Trump và chính phủ của ông ta đưa ra vào tháng 10 vừa qua. Là như vậy đó, thì những người nào mà hiện đây đang nộp đơn để xin thẻ xanh, tức là nộp đơn để xin chuyển diện Hoa Kỳ, để chuyển diện tại Hoa Kỳ này, mà trong vòng 36 tháng qua đã lãnh những cái phúc lợi của xã hội trong suốt 12 tháng thì sẽ bị ảnh hưởng. Nhiều người thắc mắc rằng là những cái quy định về xã hội đó là gì, thì như quý vị vẫn biết rằng đó là những cái phúc lợi về vấn đề y tế, nhưng lãnh những cái trợ cấp về y tế, trợ cấp về gia cư, tức là nhà ở, trợ cấp về tem phiếu thực phẩm vân vân, thì đó là những cái phúc lợi mà chính phủ của Tổng thống Donald Trump cho rằng là gánh nặng của xã hội. Cho nên những người muốn xin thẻ xanh mà đang có mặt ở Hoa Kỳ nên tránh những cái nhận lãnh những cái phúc lợi đó, thì cái hồ sơ mới được duyệt xét có kết quả. Chúng tôi sẽ dành phần trả lời đọc chi tiết của cái chủ đề hôm nay cho Hồng My và MC Thúy Anh.
Dạ, Hồng My xin trình bày chủ đề hôm nay là một số chiếu kháng phi di dân sẽ thay đổi trong năm 2020. Tối cao Pháp viện thông qua quy luật mới về gánh nặng xã hội của Tổng thống Trump. Và cuối năm 2020, Tòa Bạch Ốc hy vọng sẽ đưa ra nhiều sự thay đổi một số luật di trú. Sau đây là một vài sự thay đổi đã được đề nghị và có thể có hiệu lực trong năm nay. Hiện tại, các sinh viên ngoại quốc du học có thể ở lại Hoa Kỳ cho đến khi hoàn tất chương trình học. Sự cho phép này được gọi tắt là suốt thời gian của diện du học, tức Duration of Study, viết tắt là DS. Điều lệ được cho phép trước đây giúp các sinh viên có thể ở lại Hoa Kỳ với tối đa thời gian nếu họ vẫn tiếp tục đi học hợp lệ. Theo quy luật hiện nay, các sinh viên có chiếu kháng F nhập cảnh Hoa Kỳ đều có thể được cho phép ở suốt thời gian của diện du học. Những sinh viên có diện DS này đều có thể nhờ các trường đại học cho chuyển trường hoặc gia hạn việc học. Nhưng theo quy luật mới, Bộ Nội an sẽ bỏ quy chế DS và sẽ đưa ra ngày cụ thể để giới hạn thời gian có thể ở lại Hoa Kỳ. Tương tự, quy luật mới sẽ tùy theo sở di trú, tức USCIS, có chấp thuận sinh viên được chuyển trường hay không và có cho phép họ được hưởng chương trình huấn luyện thực tế, nhiệm ý, tức Optional Practical Training hay không. Điều này có nghĩa là thời gian chờ sở di trú chấp thuận sẽ lâu hơn. Và điều này cũng sẽ làm nản chí những sinh viên ngoại quốc muốn du học tại Hoa Kỳ. Các nước Úc Đại Lợi, Tân Tây Lan và Gia Nã Đại có thể chào đón sinh viên ngoại quốc niềm nở hơn. Các viên chức trường học được chỉ định cũng bị kiểm tra lý lịch. Chương trình chiếu kháng visa du học F được giám sát bởi các viên chức trường học được chỉ định, tức Designated School Officer, tại các trường đại học ở Hoa Kỳ. Các viên chức này có trách nhiệm cập nhật và duy trì hồ sơ sinh viên trong hệ thống sinh viên và trao đổi thông tin, tức Student Exchange Information System, gọi tắt là CIVIC. Theo quy luật mới được đề nghị, các viên chức kể trên sẽ là đối tượng được kiểm tra nhiều hơn như một điều kiện để được thuê làm việc. Hủy bỏ chiếu kháng B1, B2 nếu đi du lịch và sinh con ở Hoa Kỳ. Du lịch sinh con có nghĩa là du lịch qua Hoa Kỳ với chiếu kháng phi di dân B1, B2 với mục đích sinh con ở nước này. Việc này thường xảy ra với những phụ nữ sống ở những nước có tỷ lệ sinh sản quá cao hoặc có số trẻ em tử vong cao sau khi chào đời. Những phụ nữ đến Hoa Kỳ để nhận được việc điều trị y tế liên quan đến việc mang thai, kể cả việc sinh con, thường có chiếu kháng hợp pháp B1, B2, tức chiếu kháng vì công việc hoặc du lịch thuần túy. Nhưng quy luật mới có khả năng sẽ cấm phụ nữ mang thai nhập cảnh Hoa Kỳ để sinh con. Cựu giám đốc cơ quan thi hành luật di trú và thuế quan, tức cơ quan Immigration and Customs Enforcement, ICE, đã nói rằng vấn đề được thụ đắc quốc tịch vì sinh con ở Hoa Kỳ đã là một nan đề từ lâu. Ông nói rằng nhiều người đến nước này đã sinh con vì đứa trẻ sẽ được hưởng những phúc lợi xã hội, tiền trợ cấp và phiếu thực phẩm, tức food stamp. Người đóng thuế ở Hoa Kỳ đã phải trả phí tổn 2 tỷ 400 triệu Mỹ Kim mỗi năm cho vấn đề du khách đến Hoa Kỳ sinh con. Trong đó khoảng 300.000 hồ sơ các cha mẹ là di dân bất hợp pháp, 39.000 người dùng các loại chiếu kháng sinh viên và làm việc và 33.000 người nhập cảnh với chiếu kháng du lịch. Trong năm 2019, khoảng 270.000 em bé được sinh ra là con của những di dân ở Hoa Kỳ.
Và thưa quý vị, cùng lúc đó thì tối cao Pháp viện thông qua quy luật mới về gánh nặng xã hội của Tổng thống Donald Trump. Vào ngày 27 tháng 1 năm 2020 vừa qua, thì tối cao Pháp viện Hoa Kỳ đã bỏ phiếu 5-4 thông qua luật gánh nặng xã hội của chính phủ Tổng thống Donald Trump. Điều này sẽ ảnh hưởng mạnh đến những người xin thẻ xanh đang sinh sống ở Hoa Kỳ, đang nhận một trong những lợi ích công cộng như là chương trình y tế, tem phiếu, nhà ở, v.v. Quy luật mới này sẽ giúp cho chính phủ có thể từ chối dễ dàng đơn xin thẻ xanh và thưa quý vị, phán quyết này đã vô hiệu hóa những phán quyết ngăn chặn trước đây của những thẩm phán liên bang. Những người ủng hộ di trú chống lại quy luật này nói rằng đó là điều ảnh hưởng bất công với những di dân có lợi tức thấp và những dân da màu tìm cách đến Hoa Kỳ. Những quy định về gánh nặng xã hội là một trong một số đề nghị của hành pháp đưa ra trong năm 2019 để giới hạn gắt gao vấn đề di trú hợp pháp. Trong tháng 10 năm 2019 thì Tòa Bạch Ốc đưa ra quy luật sẽ đòi hỏi các đương đơn xin chiếu khán ở nước ngoài phải có bảo hiểm sức khỏe trong vòng 30 ngày sau khi mà đến Hoa Kỳ. Quy luật về bảo hiểm sức khỏe hiện nay cũng đã bị tòa án chặn lại, nhưng chưa có phán quyết của tối cao pháp viện. Thưa quý vị, Thượng nghị sĩ Ron Johnson nói rằng là Hoa Kỳ là nước lãnh đạo trên thế giới về việc cấp quy chế thường trú hợp pháp. Chẳng ai nghi ngờ về Hoa Kỳ giống như là một thỏi nam châm đối với người di dân. Nhưng mà nếu so sánh với những nước khác, ban quy chế thường trú sẽ ra sao? Nghị sĩ Johnson nói rằng là Hoa Kỳ tiếp tục làm tốt hơn những nước khác khi mà ban quy chế thường trú cho những người nhập cảnh Hoa Kỳ. Không có quốc gia nào ngoài Hoa Kỳ có thể ban quy chế thường trú cấp thẻ xanh cho hơn 1 triệu người mỗi năm. Con đường thường trú hợp pháp đến quốc tịch không dễ dàng áp dụng đối với những quốc gia trên thế giới. Những thường trú nhân nếu sống ở Hoa Kỳ 5 năm hoặc 3 năm, nếu là vợ hay chồng của công dân Hoa Kỳ, đều có thể có quốc tịch Hoa Kỳ nếu họ không vi phạm những tội nghiêm trọng. Những quốc gia khác cho nhập cảnh người ngoại quốc đến làm việc lâu dài hoặc du học, hoặc ngay cả cho phép lánh cư, tức là asylum. Nhưng hầu hết những trường hợp này rất khó thể được nhập tịch. Vì thế Hoa Kỳ là một nước khác hoàn toàn. Tổng số người sinh ra ở ngoại quốc đang sinh sống ở Hoa Kỳ trong năm 2018 là 45 triệu người. Trong số này thì có khoảng 22 triệu 600 ngàn người đã được nhập tịch và 22 triệu 100 ngàn người chưa là công dân, bao gồm khoảng 11 triệu người là di dân bất hợp pháp. Thưa quý vị, theo một số thống kê gần đây thì trong năm 2017, số người được cấp quy chế thường trú nhân tại Hoa Kỳ vẫn trên 1 triệu 100 ngàn người. Điều này nếu mà so sánh với những nước khác thì sẽ thấy ra điều gì? Gia Nã Đại, Úc Đại Lợi, Tân Tây Lan với dân số nhỏ hơn nhưng rất gần gũi với Hoa Kỳ khi mà ban quy chế thường trú nhân và có thể trở thành công dân. Gia Nã Đại thì có dân số là 37 triệu, cho nhập cảnh khoảng 330.000 thường trú nhân mỗi năm. Còn Úc Đại Lợi thì với dân số là 25 triệu người, giới hạn con số 160.000 thường trú nhân mỗi năm. Còn ở Tân Tây Lan, với dân số là 4 triệu 800.000 người, đã có 150.000 thường trú nhân mới mỗi năm. Còn tại Âu Châu thì thưa quý vị, có 1.300.000 người nộp đơn xin lánh cư, tức là asylum, trong năm 2015. Nước Đức với dân số là 83 triệu, đã cho nhập cảnh khoảng 890.000 người tị nạn. Hoa Kỳ với dân số khoảng 330 triệu, không có nước nào có nhiều di dân như ở Hoa Kỳ. Và điều này sẽ luôn luôn như vậy. Hoa Kỳ là một nước giàu mạnh, có đủ công ăn việc làm và nơi có thể giúp đỡ hơn 1 triệu 100 ngàn di dân mỗi năm. Và thưa quý vị, kính mời quý vị tham khảo chủ đề di trú và thăng tiến đời sống được đăng trên các báo chí địa phương số cuối tuần. Hoặc quý vị có thể nghe hay là xem lại trên trang nhà www.rami.com và trên Facebook là www.facebook.com/RMIODP hay liên lạc với văn phòng Robert Mullins International gần nhất hoặc là email ở info@rmiodp.com.
Quý vị vừa nghe chị Thúy Anh và Hồng My trình bày đề tài một số chiếu khán phi di dân sẽ thay đổi trong năm 2020. Tối cao pháp viện thông qua quy luật mới về gánh nặng xã hội của Tổng thống Trump. Sau phần hỏi đáp di trú, chúng tôi sẽ tiếp nhận các câu hỏi của quý vị gọi vào đài. Xin tránh xa tiếng hú và đứng xa chiếc radio. Tại miền Bắc, quý vị có thể gọi số phone 408-294-3888.
Và tại miền Nam Cali với 3 số thưa quý vị 714-775-9043, 775-9044 và 714-775-9045.
Thưa anh Lê Minh Hải, với phần hỏi đáp di chú, Hồng My xin có câu hỏi là theo quy luật mới được đề nghị, Bộ Nội An sẽ bỏ quy chế DS và sẽ đưa ra một thời gian rõ rệt cho giới hạn mà sinh viên ngoại quốc có thể ở lại Hoa Kỳ. Vậy họ có thể ở lại là bao lâu thưa anh?
Cảm ơn Hồng My, câu hỏi rất hay. Chúng ta kỳ vọng rằng là Bộ Nội An sẽ tiêu chuẩn hóa cái thời gian ở lại. Thí dụ như 4 năm với chứng chỉ cử nhân, 2 năm với chứng chỉ cao đẳng, 1 năm với chương trình OPT, tức là chương trình thực tập chẳng hạn. Bất cứ sự gia hạn nào cũng phải được Sở Di trú chấp thuận, và có thể là cái việc chấp thuận cũng như là kiểm soát của Sở Di trú nó sẽ làm cho những cái việc thay đổi này nó khó khăn hơn. Thưa Thúy Anh.
Vâng, thưa anh Lê Minh Hải, em có một cái câu hỏi khác là không biết là có thể chính phủ Hoa Kỳ cũng sẽ vẫn cho phép các phụ nữ mang thai đến Hoa Kỳ, nhưng mà không có cho phép những em bé này đương nhiên trở thành công dân Hoa Kỳ không thưa anh?
Hay quá, câu hỏi rất hay. Vì người Việt Nam của chúng ta cũng đã có một số là phụ nữ đến Hoa Kỳ rồi sinh con đẻ cái ở đây, rồi để lại các cháu ở Hoa Kỳ này ăn học, hay là đem về Việt Nam, và các cháu có thể qua về Mỹ với Việt Nam thường xuyên. Thì câu trả lời là một số quốc gia cho phép việc trở thành công dân sau khi sinh, nhưng mà với điều kiện là cha hay mẹ, hoặc là phải là thường trú hoặc là công dân của cái nước đó. Hoa Kỳ có thể làm điều này nếu Quốc hội Hoa Kỳ thông qua. Hiện nay thì hiến pháp nói rằng là bất cứ trẻ em nào mà sinh ra tại nội địa Hoa Kỳ là đương nhiên được trở thành công dân.
Thưa với lại quý vị cũng như thưa anh Lê Minh Hải, là ban nãy trong cái bản tin đó, em đọc thì em nhớ là trong năm 2015 nước Đức á, với 83 triệu dân nhưng đã chấp nhận 900.000 người tị nạn. Trong khi đó thì ở Hoa Kỳ với 330 triệu người nhưng mà lại chấp nhận ít hơn. Tại sao như vậy vậy thưa anh?
Hỏi tức là trả lời phải không Thúy Anh? Tại vì nước Hoa Kỳ hiện nay đang trải qua một cuộc khủng hoảng về vấn đề di dân và tị nạn. Cho nên những cái sự quyết định một cái con số người tị nạn đến Hoa Kỳ nó giảm xuống từ trên 100.000 xuống còn có 18.000 như là cái chương trình tị nạn được Tòa Bạch Ốc thông qua vừa qua cho cái tài khoá năm 2020 này chỉ còn có 18.000 thôi. Nước Đức đã quyết định như vậy vì có những lý do nhân đạo. Nước này còn đón nhận một số lượng di dân khổng lồ đã đến từ những nước có chiến tranh và ngược đãi như là những nước Syria, Afghanistan, những quốc gia Tây Âu như là Tây Ban Nha, Pháp và Ý Đại Lợi cũng chấp thuận rất nhiều người di dân vì họ đã liều chết để vượt biển từ Phi Châu bằng thuyền qua Địa Trung Hải, vân vân. Hy vọng là Hoa Kỳ sau những cái đợt chứng chỉnh về di dân và tị nạn thì sẽ nới rộng cái chương trình tị nạn để nhận nhiều hơn. Vì Thúy Anh và quý vị thính giả cũng đồng ý với chúng tôi rằng Hoa Kỳ lớn hơn các nước châu Âu gấp 10 hoặc là nhiều hơn về địa giới cũng như là về dân số. Và Hoa Kỳ là một nước văn minh giàu có gấp nhiều lần. Thì cái vấn đề hào hiệp để mà nhận những người rất là khốn cùng này, như là người Việt Nam chúng ta từ năm 75 đã chạy liều chết để mà tìm đến cái mảnh đất hứa này. Thì bây giờ cái trường hợp đó nó không thuyên giảm đối với các nước khác ở trên thế giới, mà đặc biệt là những nước Phi Châu và những nước Trung Đông. Họ đã liều chết để đi lánh nạn, mà một đất nước hiệp chủng quốc Hoa Kỳ thì lại rất là nhỏ giọt trong cái vấn đề nhận những người tị nạn, đó là một điều hết sức là bàng hoàng. Thưa Thúy Anh, chúng tôi bây giờ thì đã hoàn tất cái chương trình thảo luận về cái chủ đề hôm nay, vẫn mở ra các đường dây để quý vị gọi vào.
Bắt đầu với chương trình hỏi đáp di chú, tại miền Bắc quý vị có thể gọi 408-294-3888, thưa chị Thúy Anh.
Và tại miền Nam Cali 714-775-9043, 775-9044 và 775-9045. Chúng ta không có nhiều thời gian, khoảng 3 phút nữa là kết thúc chương trình. Nên nếu quý vị nào có những thắc mắc gì thì anh Lê Minh Hải sẽ giải đáp giúp cho chúng ta trong cái vấn đề di trú bảo lãnh, thưa với quý vị. Vâng, 714-775-9043, 775-9044 và 775-9045. Và tại miền Bắc Cali thì 408-294-3888.
Có hai câu hỏi, có hai câu
dạ,
hỏi.
Mời anh.
Không biết là miền Nam đã có câu hỏi nào chưa?
Ồ, thưa anh có.
Rồi, xin mời miền Nam
rồi.
Đi.
Rồi. Ưu tiên cho miền Nam.
Ưu tiên.
Vâng, 775-9045, xin mời vị thính giả lên tiếng ạ. Hello.
Hello.
Dạ, tắt cho anh cái radio nha. Tắt cho thưa anh cái radio ạ. Này.
Dạ, em đang nghe trên cái video của chị chú anh xin hỏi luật sư á.
Dạ.
Về cái vụ bảo lãnh, em có người em mà cùng mẹ các cha. Đó. Thì em có bảo lãnh đứa em nó được hay không?
Rồi, câu hỏi rất hay, xin cảm ơn anh, cũng xin đính chính một cách rất là nhanh. Văn phòng Robert Molin là văn phòng tham vấn, không phải văn phòng luật sư. Người em cùng mẹ khác cha là dễ dàng để bảo lãnh nhé. Bởi vì cùng mẹ cho nên sở di trú họ sẽ không đòi hỏi người mẹ phải có giấy kết hôn với người cha. Cho nên đó là một cái điều rất là thuận lợi. Còn mà cùng cha khác mẹ đó mới là khó để mà cung cấp những cái giấy tờ của sở di trú đòi hỏi. Nếu người bảo lãnh là anh chị em mà là công dân Hoa Kỳ cùng mẹ với người ở bên Việt Nam nên thiết lập hồ sơ đó ngay, vì hiện nay bảo lãnh anh chị em vẫn được duy trì thưa anh, và nên nộp đơn với sở di trú càng sớm càng tốt. Văn phòng Robert Mullins luôn luôn sát cánh với anh và quý vị để giúp thực hiện hồ sơ này có kết quả nhé.
Ok, dạ, vậy là coi như là cùng mẹ các cha là em bảo lãnh được không ạ?
Vâng, bảo lãnh thuận lợi, không có trở ngại. Nhá.
Mình có trục trặc về giấy tờ giống như là phải cần giống như hộ khẩu chung hay là gì đó không anh?
Dĩ nhiên phải anh phải cần các cái giấy tờ hộ tịch như là khai sinh, như là các bằng chứng là cùng mẹ các cha, cũng như là những cái giấy tờ anh đã từng khai báo những người anh em cùng mẹ khác cha này ở Việt Nam với sở di trú khi anh nhập cảnh Mỹ, với sở di trú khi anh nhập tịch Mỹ, vân vân. Thì đó là những cái điều khi đó là những cái điều hết sức là căn bản, nhưng mà bởi vì cái thời gian nó không cho phép chúng tôi được trình bày chi tiết với anh. Xin anh gọi điện thoại cho văn phòng Robert Mullin tại Bosa để được giải đáp thêm chi tiết nhé.
Tại Bosa anh có thể gọi số điện thoại
em,
là
xuống dạ, dạ. Kêu anh. Dạ,
rồi,
okay,
cảm ơn. Chúng tôi có một chúng tôi có một điều rất là quan trọng cần thông báo với quý vị là chương trình EB5 xét đơn sẽ được thay đổi vào ngày 20 tháng 3 tới đây. Những trường hợp nào mà gần tới ngày đáo hạn, tức là ngày đáo hạn hiện nay là 15 tháng 12 năm 2016, gần tới ngày đó quý vị vào đơn thì sẽ được xét ngay. Cho nên khi mà họ sở di trú cải cách cái chương trình EB5 và duyệt xét theo cái ngày gần đáo hạn này thì mong rằng là những cái hồ sơ của những người đầu tư Việt Nam sẽ được duyệt xét nhanh hơn là cái thời gian hiện tại. Thưa Thúy Anh.
Dạ vâng, chúng ta cũng vừa mới kịp hết thời gian. Cảm ơn phần trình bày của anh Lê Minh Hải trong chương trình phát thanh Di trú và Thăng tiến đời sống do văn phòng tham vấn di trú Robert Mullins International RMI Rạng Mi đảm trách hàng tuần. Cảm ơn Hồng My và Thư Anh cũng rất là hân hạnh được tham gia chương trình ngày hôm nay với quý anh chị. Vâng, thưa quý vị, một lần nữa là quý vị có thể vào thăm ở trên Facebook nè, rồi quý vị cũng có thể vào thăm ở trên trang nhà RMI. Xin cảm ơn anh Lê Minh Hải cũng như Hồng My. Mời anh gửi đôi lời trước khi mình tạm biệt, thưa anh ạ.
Cái đôi lời đó là trước hết là phải cảm ơn Thúy Anh rất nhiều đã giúp cho chương trình mấy tuần qua trong lúc chị Hải Lan đi vacation, tham gia và điều hợp chương trình rất là tốt đẹp. Hy vọng rằng là quý vị thính giả của hai miền Nam Bắc Cali sẽ có dịp để được thưởng thức các chương trình do Thúy Anh thực hiện, nhất là chương trình Robert Mullins International trong tương lai. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
hệ thống tiệm vàng và hộp xoàn Thành Tín Victory Jewelry Vĩnh Thành, bên trong thương xá Grand Century, 408-288-7188.
Nơi có đầy đủ nữ trang sang trọng, dùng trong dịp khai trương, sinh nhật, đám cưới, chúc thọ và nhiều lễ lộc khác do gia đình Thành Tín Jewelry tại Hồng Kông sản xuất.
Đặc biệt hàng năm có 3 chương trình xổ số lô tô trúng xe Mercedes đời mới và 8 giải nữ trang hàng điện tử giá trị. Quý khách mua hay bán trị giá 500 trở lên sẽ được tặng vé số sử dụng cho cả 3 cuộc xổ số.
Tháng 8 trúng 5.000 Mỹ Kim và 8 giải nữ trang giá trị. Tháng 12 trúng 10.000 Mỹ Kim và 8 giải nữ trang giá trị. Tháng 4 trúng xe Mercedes đời mới và 8 giải nữ trang giá trị.
Hệ thống tiệm vàng và hộp xoàn Thành Tín Victory Jewelry New Vĩnh Thành kính mời 408-288-7188.
Phở gà An Nam.
Phở gà An Nam.
Ở đâu có các món ăn độc đáo về gà gần 2 thập niên qua?
Phở gà An Nam chuyên trị các món gà, phở gà, mi gà, cơm gà, xôi gà, cháo gà. Ở đâu có món bún bò Huế và phở bò nổi tiếng danh bất hư truyền?
Phở gà An Nam. Ở đâu có những món khai vị và tráng miệng thơm ngon hết ý?
Phở gà An Nam. Ở đâu chỉ nấu ít món nhưng món nào cũng ngon?
Chỉ có tại Phở gà An Nam, nhà hàng Thanh Lịch, bãi đậu xe rộng rãi trong khu Taco Bell, góc Story Road và Roberts, đối diện với Walmart 740 Story Road Suite 8, San Jose, California 95122, 408-993-1211,
408-993-1211.
Phở gà An Nam kính mời.
À, Hồng My xin trở lại với tất cả quý vị ở miền Bắc Cali. Hồng My xin trở lại với chủ đề hôm nay là một số chiếu khán phi di dân sẽ thay đổi trong năm 2020. Tối cao Pháp viện thông qua quy luật mới về gánh nặng xã hội của Tổng thống Trump. Vào cuối năm 2020, Tòa Bạch Ốc hy vọng sẽ đưa ra nhiều thay đổi một số luật di trú. Hiện tại, như là các sinh viên ngoại quốc du học có thể ở lại Hoa Kỳ cho đến khi hoàn tất chương trình học. Nhưng sự cho phép này được gọi là suốt thời gian của diện du học, tức Duration of Study, viết tắt là DS. Điều lệ được cho phép trước đây giúp các sinh viên có thể ở lại Hoa Kỳ với tối đa thời gian nếu mà họ vẫn tiếp tục đi học hợp lệ. Nhưng quy luật mới sẽ tùy theo sở di trú, tức USCIS, có chấp thuận sinh viên được chuyển trường hay không, hoặc cho phép được hưởng chương trình huấn luyện thực tế nhiệm ý, tức Optional Practical Training hay không, thì các nước Úc Đại Lợi, Tân Tây Lan và Gia Nã Đại có thể chào đón các sinh viên ngoại quốc này niềm nở hơn so với Hoa Kỳ. Các viên chức trường học được chỉ định cũng sẽ bị kiểm tra lý lịch. Hệ thống sinh viên và trao đổi thông tin, tức Student and Exchange Information System, gọi tắt là CEVIC. Theo quy luật mới được đề nghị, các viên chức kể trên sẽ là đối tượng được kiểm tra nhiều hơn như một điều kiện có thể được thuê làm việc. Hủy bỏ chiếu khán B1, B2 nếu đang du lịch và sinh con ở Hoa Kỳ. Du lịch sinh con có nghĩa là du lịch qua Hoa Kỳ với chiếu khán phi di dân B1, B2 với mục đích sinh con ở nước này. Tối cao Pháp viện thông qua quy luật mới về gánh nặng xã hội của Tổng thống Trump. Vào ngày 27 tháng 1 năm 2020 vừa qua, Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ đã bỏ phiếu 5-4 thông qua luật gánh nặng xã hội của chính phủ Tổng thống Trump. Điều này sẽ ảnh hưởng mạnh đến những người xin thẻ xanh đang sinh sống ở Hoa Kỳ, đang nhận một trong những lợi ích công cộng như chương trình y tế, tem phiếu, nhà ở. Quy luật mới này sẽ giúp cho chính phủ có thể từ chối dễ dàng hơn đơn xin thẻ xanh. Phán quyết này đã vô hiệu hóa với những phán quyết ngăn chặn trước đây với những thẩm phán liên bang.
Cảm ơn Hồng My đã tóm tắt cái chủ đề hôm nay của chúng tôi. Quý vị mới vừa theo dõi chương trình nối kết giữa hai miền Nam Bắc Cali. Nửa tiếng đầu đã hoàn tất và bây giờ là nửa tiếng sau, chúng tôi vẫn tiếp tục phát thanh trên làn sóng 1430 trên đài KVVN tại miền Bắc California, và được livestream trên Facebook trên chương trình của Robert Mullins International trang Facebook, được quý vị tham gia khá là đông và chúng tôi rất là cảm ơn. Trong chút lát chúng tôi sẽ trả lời những cái câu hỏi các quý vị các bạn đã đặt ở trên Facebook. Còn bây giờ thì Hồng My muốn xin được gửi đến quý vị một cái thiệp mời để quý vị chuẩn bị thời gian tham dự chương trình tân niên Canh Tí của Hội đồng Hương và Thân Hữu Thừa Thiên Huế.
Dạ, thiệp mời của tiệc tân niên Canh Tí 2020 của Hội đồng Hương Thân Hữu Thừa Thiên Huế Bắc Cali với Tuổi Trẻ Vẫn Niềm Tin với nữ ca sĩ Ngọc Hà, và được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều cho đến 10 giờ tối ngày thứ Bảy, ngày 29 tháng 2 năm 2020 tại nhà hàng Dynasty, tức là mình còn khoảng một tháng nữa thưa quý vị. Để tiện việc cho quý vị có vé sớm, có được chỗ ngồi thích hợp mà quý vị mong muốn, thì quý vị nên liên lạc để đặt vé hoặc đặt bàn qua những anh chị sau đây: anh Lê Minh Hải 408-956-111, hoặc anh Trung Trực 408-960-4560, hoặc chị Liên Trần 408-921-1694, hoặc chị Thu Nga 408-509-4480, anh Cường Lê 408-832-7897. Xin kính mời quý vị cũng như là tất cả các bạn hoặc quý đồng hương nào cùng tham cùng là người Huế hoặc không phải là người Huế mà là thân hữu của Hội Thừa Thiên Huế, thì các bạn cũng có thể tham gia với chương trình tiệc tân niên Canh Tí 2020 với Tuổi Trẻ Vẫn Niềm Tin. Thì các bạn có thể tham gia vào lúc 5 giờ chiều 10 giờ tối đến 10 giờ tối ngày thứ Bảy, ngày 29 tháng 2. Thì quý vị nên đặt vé sớm, bởi vì đặt vé sớm thì mình sẽ sắp xếp chỗ cũng như là mình sẽ tiện hơn. Nếu mà mình đến lúc đó thì sợ ban tổ chức mình sẽ không còn vé, bởi vì mình chỉ còn một tháng nữa thôi thưa quý vị.
Kính mời quý vị hàng năm đã từng tham dự các chương trình tân niên của Hội Xuân của Hội Đồng Hương và Thân Hữu Thừa Thiên Huế, thì năm nay là năm rất là đặc biệt. Chúng tôi có các ca sĩ tham dự như là Ngọc Hạ, ca sĩ Dạ Nhật Yến, ca sĩ Thu Nga và rất đông các ca sĩ địa phương mà quý vị vẫn hằng mến mộ. Ngoài ra thức ăn của cái chương trình tân niên này phải nói rằng là có 102. Chắc chắn là quý vị sẽ rất là khen ngợi những cái món ăn mà ban thực phẩm của Hội đồng Hương Thừa Thiên Huế chọn ở nhà hàng Dynasty sẽ là cái kỷ niệm rất là nhớ hoài trong cái tiệc tân niên này. Quý vị đặt vé qua các cái số phone mà Hồng My mới đặt, mới đọc xong, hoặc là có thể liên lạc với tiệm Thiên Hỷ tại Grand Century để đặt bàn hay là đặt vé tham dự chương trình Tuổi Trẻ Vững Niềm Tin, chương trình Hội Xuân của Xuân Canh Tí năm 2020 được tổ chức tại nhà hàng Dynasty lúc 5 giờ chiều ngày 29, tức là thứ Bảy tháng 2, chúng ta còn đúng một tháng. Xin mời quý vị tham dự.
Và bây giờ thì tiếp tục chương trình, Hồng My xin mở ra các đường line để quý vị có thể gọi vào và đặt câu hỏi qua số điện thoại 408-294-3888 tại miền Bắc. Quý vị có thể đặt những câu hỏi mà quý vị thắc mắc về di trú, hoặc tất cả các bạn trên Facebook đang coi chương trình của anh Lê Minh Hải cũng như là Hồng My thì có thể đặt những câu hỏi. Nhân đây, Hồng My có một vị khán giả trên đường live rồi.
Hải Lan vẫn còn nằm.
Dạ, xin mời quý vị gọi lại, vì lý do kỹ thuật cho nên cái đường live nó tắt rồi, thành ra quý vị có thể gọi lại qua số điện thoại 408-294-3888. Hồng My đang chờ, nếu mà quý vị gọi lại Hồng My sẽ bắt ngay, là bởi vì do cái đường live của mình còn kết nối với miền Nam đó. Quý vị gọi lại rồi phải không? Hồng My xin được bắt ạ. Rồi mời chị đặt câu hỏi ạ.
Dạ, một người thân nhân được qua Mỹ rồi, họ kết hôn với một người đang ở có housing. Như vậy thì cái người chồng đó họ hợp thức hóa, họ xin cho người vợ được ở luôn, như vậy là người vợ có bị vi phạm hay không ạ?
Vâng, câu hỏi rất hay. Đây là cái câu hỏi mà trong Facebook chúng tôi cũng đang dự tính là sẽ trả lời. Cô Quỳnh Lê cũng đặt câu hỏi như vậy. Thưa, đây là trường hợp mà chính cái người bảo lãnh là người đang hưởng những cái phúc lợi của xã hội, chứ không phải là người được bảo lãnh. Vì vậy nó không phải là trường hợp bị ảnh hưởng trực tiếp. Đây có thể là trường hợp bị ảnh hưởng gián tiếp. Gián tiếp có nghĩa rằng là người bảo lãnh đang hưởng những cái phúc lợi về, cũng như là lúc đầu chúng tôi cũng nắm cái câu hỏi này giống như là bây giờ. Thì câu trả lời đó là người đứng ra bảo lãnh tức là cái người đang có thẻ xanh mà đang nhận những cái phúc lợi của xã hội thì không bị ảnh hưởng trực tiếp mà chỉ bị ảnh hưởng gián tiếp thôi. Gián tiếp có nghĩa rằng là phải cái người này phải làm sao đó để có người phụ bảo trợ tài chính, hay là để kê khai một cách là rõ ràng là họ là cái người này, người thẻ xanh này có một cái mức độ tài chính đầy đủ để bảo lãnh cho cái người em gái của chị không nhận những cái phúc lợi của xã hội. Đó. Thì cái câu hỏi của chị đây là, nhưng mà cái người bảo lãnh đang nhận cái phúc lợi này và bây giờ muốn cái người vợ...
Dạ không phải, dạ dạ, xin lỗi anh. Cái người bảo lãnh họ đi làm, họ không có nhận phúc lợi nào hết. Họ bảo lãnh người em qua, rồi người em gặp một người...
xin lỗi chị, dạ xin lỗi chị,
người đó
bảo lãnh người em qua.
Cái người bảo lãnh không có hazin.
Dạ, cái người đó bảo lãnh người em qua theo cái diện vợ chồng ạ.
Theo cái diện anh em.
À, theo diện anh em. Rồi.
Dạ.
Và cái người đó qua đây lại kết hôn với một người không có giấy tờ. Để
dạ,
để chuyển
với
những...
một người có thẻ xanh nhưng mà không có quốc tịch.
Quốc tịch và đang được nhận housing thưa anh.
Vâng.
Tức
dạ,
là
dạ. Như vậy thì vợ chồng đương nhiên là phải ở chung rồi, người ta hợp thức hóa để được housing luôn. Như vậy trường hợp của người em đó có bị vi phạm hay?
Dạ.
Dạ.
Dạ vâng vâng. Cái luật này họ chỉ áp dụng cho những trường hợp là những người chưa có thẻ xanh, xin thẻ xanh thôi, chứ không có áp dụng cho những người như là người em của chị qua đây là đã có thẻ xanh rồi, thì cái luật này nó không áp dụng. Cho nên cái người em của chị qua đây có thẻ xanh rồi và muốn sống chung với một người đang có thẻ xanh nữa và được hợp thức hóa cho cái chương trình housing, thì cái vấn đề đó nó không phải nằm ở trong cái quy chế về vấn đề gánh nặng xã hội. Cho nên có thể là khi mà được tham gia cái chương trình housing đó với cái người chồng thì người em của chị sẽ phải trả lời những cái câu hỏi ai là người bảo lãnh qua và có cái người bảo lãnh đó có cung cấp nơi ăn chỗ ở không, và người bảo lãnh đó có sẵn sàng trả lại cái tiền về housing nếu như mà chương trình housing cung cấp cho cái người đó, người em của chị không. Đó, cho nên đó là cái điều mà nó có thể xảy ra trong tương lai. Còn cái luật về cái nạn xã hội này nó không ảnh hưởng trực tiếp tới cái người em của chị, nó có thể ảnh hưởng gián tiếp tới người em của chị mà thôi. Nhá.
Yeah. Vậy là nếu mà họ xin housing thì người bảo lãnh phải trả tiền.
Dạ, khi người bảo lãnh đầu tiên mà bảo lãnh cho người em này qua đó là có trách nhiệm về về thực phẩm, về nhà ở, mà nếu như có cung cấp mà người em này không muốn, muốn ra riêng thôi, bởi vì lý do cá nhân muốn ra riêng thôi, thì người em từ chối thì người em này có thể sẽ có cái trách nhiệm chứ cái người bảo lãnh không có trách nhiệm, bởi vì người bảo lãnh đã cung cấp mà người em từ chối mà. Cho nên cái người bảo lãnh có những cái biện pháp và có những cái lập luận để nói rằng là người bảo lãnh thi hành cái nghĩa vụ, cái trách nhiệm của mình, nhưng mà người được bảo lãnh, người mới qua đó, người em của chị không nhận mà đi nhận những cái phúc lợi khác thì đó là cái trách nhiệm của người em chị.
Dạ. Cho con hỏi một câu nữa ngắn gọn là cái diện anh em giải quyết tới năm nào rồi?
Vâng, anh em hiện nay vào tháng 2 tới đây đó thì lùi lại 7 tháng. Cho nên sẽ là một cái thời gian chờ lâu hơn. 7 tháng tức là tháng 1 ngày xin lỗi tháng 7 ngày 1 năm 2006. Trước đây là tháng 2. Nhà trước đây là tháng 2 năm 2007. Thì tới đây tháng 2 là lùi lại 7 tháng. Nhưng mà cái sự lùi lại này chúng tôi nghĩ rằng nó chỉ là tạm thời thôi. Chị cứ tiếp tục theo dõi các cái báo chí hoặc là các chương trình phát thanh của văn phòng của chúng tôi, Robert Mullins. Khi mà có những cái thông tin mới cập nhật về vấn đề này thì sẽ cho chị và quý vị khán thính giả cũng như các bạn ở trên Facebook được có những cái thông tin mới sau nhé.
Dạ, cảm ơn anh nhiều lắm. Dạ, cảm ơn câu hỏi của chị ạ.
Và bây giờ chúng tôi vẫn mở các đường dây 408-294-3888. Rất là cảm ơn câu hỏi của chị thính giả vừa qua. Chúng tôi đã có cái cơ hội để hiểu thêm cái câu hỏi và trình bày một cách rõ ràng hơn. để cho quý vị có cùng một thắc mắc được tỏ tường cái luật mới mà bên Tố cáo Pháp viện vừa mới thông qua. Có Quỳnh Lê ở trên Facebook hỏi là như vậy thì cái vấn đề gánh nặng xã hội có áp dụng cho cái việc bảo lãnh cha mẹ từ Việt Nam không? Thì đây là một thắc mắc chung, và chúng tôi nghĩ rằng là không có ảnh hưởng trực tiếp nhưng mà cũng có thể là ảnh hưởng gián tiếp. Vì như Quỳnh và quý vị khán thính giả và các bạn cũng biết là cái luật về bảo lãnh y tế thì chưa được Tố cáo Pháp viện phán quyết gì cả, nhưng mà hiện nay đang bị chặn lại bởi các thẩm phán liên bang. Cho đến khi nào mà Tố cáo Pháp viện phán giống như là mới phán ngày 27 tháng 1 vừa qua về gánh nặng xã hội thì mới được trở thành luật. Và khi trở thành luật thì cái luật này cũng là cái luật tạm thời thôi, chứ không phải là luật do Quốc hội đưa ra. Cho nên Quốc hội đưa ra là một cái luật của đất nước, còn cái quy định của chính phủ thì chỉ là tạm thời thôi. Nhưng mà hiện nay Tố cáo Pháp viện cho phép thi hành thì đó là cái việc mà Bộ Ngoại giao, Sở Di trú sẽ thi hành, và thi hành cho những người xin thẻ xanh chứ không phải là cho những người bảo lãnh, được bảo lãnh từ ngoại quốc, từ Việt Nam tới Hoa Kỳ. Tuy nhiên cái câu hỏi ở đây của quý vị, của cái chị thính giả vừa qua hay là của Quỳnh Lê, là nó ảnh hưởng gián tiếp như thế nào? Ảnh hưởng gián tiếp này có thể là người xét đơn thấy rằng là cái người bảo lãnh hiện nay đang lãnh những cái phúc lợi của xã hội, mặc dù có luôn cả người đứng cô sai, thì họ cũng có thể không tin cậy là người cô sai sẽ thi hành những cái trách nhiệm về tài chính, về nhà ở, về thực phẩm, về y tế v.v. Cho nên có thể dựa vào đó mà người tham tán lãnh sự hay là sở di trú họ sẽ cật vấn những cái việc này, và cật vấn thì phải trả lời, phải chứng minh. Thì Quỳnh hay là quý vị khán thính giả, các bạn trên Facebook phải tìm đến những cái cơ sở có uy tín, có kinh nghiệm để có thể giúp sắp xếp cái sự, cái hồ sơ của mình và cái sự giải thích của mình như thế nào cho nó thật thuyết phục thì mới hy vọng là có kết quả.
Trong lúc Hồng My và anh Lê Minh Hải tiếp tục chương trình đó, thì quý vị ở miền Bắc có thể gọi số điện thoại là 408-294-3888. Vì mình chỉ còn ít phút nữa thôi, thành ra quý vị cứ việc gọi để đặt câu hỏi, những thắc mắc nào mà quý vị đang thắc mắc mà chưa có ai giải đáp đó, thì quý vị có thể gọi ngay là 408-294-3888. Và các bạn trên Facebook, kể cả các bạn ở Việt Nam, nếu mà đang xem chương trình đó thì các bạn có thể đặt câu hỏi, thì anh Lê Minh Hải sẽ trả lời, cũng giống như là đọc tên các bạn lên để biết được câu hỏi từ các bạn, để cho các bạn được một cái câu trả lời thật là hợp lý. Bởi vì có bây giờ cái luật gánh nặng xã hội đã được thông qua rồi, thì cái sự lo lắng nhất của mình đó là khi mình bảo lãnh thân nhân từ Việt Nam, hay là mình bảo lãnh thân nhân từ đây, hay là mình chuyển viện cho cha mẹ, hay là tất cả những người mà đang có mặt tại Hoa Kỳ, nếu mà đang có hồ sơ bảo lãnh mà mình chuyển viện, thì đó là những gì mà họ sẽ áp dụng đến cho người thân của quý vị. Cho nên quý vị cần phải theo dõi và biết được cái trường hợp nào để mà mình tránh thì nó sẽ tốt hơn cho hồ sơ bảo lãnh của mình, đúng không thưa anh?
Rất là chính xác. Chúng tôi có một vị ở trên Facebook, cô Lưu Đàm Nguyễn hỏi là chồng có quốc tịch Mỹ bảo lãnh cho vợ, thì với cái luật gánh nặng xã hội được thông qua này nó sẽ ảnh hưởng như thế nào tới cái hồ sơ bảo lãnh của chồng bảo lãnh cho vợ? Nó cũng giống như cái câu hỏi của Quỳnh Lê, bảo lãnh cho cha mẹ thì có ảnh hưởng gì không, còn trường hợp này là bảo lãnh cho chồng bảo lãnh cho vợ thì có ảnh hưởng gì không, thì mà chồng là quốc tịch Mỹ. Thì cũng giống như là cái câu trả lời của chúng tôi vừa qua là nếu người xét đơn mà thấy cái người chồng này có đủ tài chánh, có giấy tờ hợp lệ về khai thuế, về lương, phiếu lương, về những cái tài liệu nhận được những cái tiền đi làm W2, phiếu W2 v.v. đầy đủ hết, và có luôn cả cái giấy thuế được sở di trú in ra, tức là cái tax transcript, thì đó là cái thủ tục cần thiết để trình với lãnh sự khi họ phỏng vấn cấp cái chiếu khác. Còn nếu như người chồng này không có đủ cái lợi tức mà phải cần tới cái sự hỗ trợ của nhà nước về vấn đề y tế chẳng hạn, về vấn đề nhà ở, và cậy nhờ một cái người thân đứng ra để làm phụ bảo trợ tài chánh, thì việc đó là hoàn toàn tùy theo cái cảm tính của nhân viên tham tán lãnh sự khi họ xét đơn. Nếu như họ kết luận rằng là bản thân của người chồng này, người đứng bảo lãnh này là công dân Mỹ mà chưa lo được cho bản thân, thì làm sao có thể lo được cho vợ và con sau này khi mà mọi người được đoàn tụ tại Hoa Kỳ.
Câu hỏi của anh Lê Minh Hải được đặt ra thì đó cũng là những gì mà họ đang những người bảo lãnh mà nếu là công dân Hoa Kỳ, nếu chẳng may họ thất nghiệp đi anh, thì đó cũng là một cái lo ngại đó thưa anh.
Một cái lo ngại, nhưng mà chúng ta phải lấy những cái điểm hiện tại quy định cho phép người bảo lãnh được cậy nhờ người đứng ra phụ bảo trợ tài chánh, tức là người co-sign, thì cứ làm cho cái hồ sơ nó được vững chãi và thuyết phục bằng cách là mình phải chứng minh rằng là cái người đứng co-sign đó là cái người thân tích, người ở trong thành phố, người ở trong cùng một tiểu bang, và sẵn sàng đứng ra để bảo trợ tài chánh cho thân nhân của mình sau này khi định cư tại Mỹ, thì không trở thành cái gánh nặng của xã hội. Chúng ta phải cần làm việc đó, quý vị cần làm việc đó, và nếu như muốn nhờ văn phòng Robert Mullen phụ quý vị để làm được việc đó, thì chúng tôi sẽ rất là sẵn sàng để giúp cho quý vị một tay.
Thưa anh Lê Minh Hải, em được biết là hôm nay mình có cái tin cập nhật mới nhất cho chương trình đầu tư EB5, thì anh có thể đưa
trình bày
nhà cho các quý vị được biết không ạ?
Cái chương trình EB5 hiện nay đang ở cái thời gian chuyển đổi từ những cái quy định cũ của 27 năm trước, vào tháng 11 vừa qua là được cải tổ, và bây giờ thì đang ở trong cái tình trạng là duyệt xét theo cái tiêu chuẩn của cái ngày tháng ưu tiên. Ngày tháng ưu tiên hiện tại là ngày 15 tháng 12 năm 2016. Nếu như quý vị nào có hồ sơ lập năm 2017 thì sẽ có cái tin vui là sẽ được duyệt xét. Còn người nào mới lập 2018-19 thì hồ sơ chưa tới hạn kỳ để duyệt xét, cho nên là phải chờ thêm cái thời gian vài năm nữa. Và đó là cái cách thức cải tổ của chương trình EB5 mà sẽ áp dụng vào ngày 20 tháng 12 này. Quý vị nào có hồ sơ lập năm 2017 thì có thể là trong năm 2020 và chậm lắm là năm 2021 sẽ được duyệt xét tới. Quý vị đang có hồ sơ với văn phòng Robert Mullins thì quý vị sẽ rất là yên tâm, vì thứ nhất là cái dự án là đang khởi công để xây dựng, thứ hai là sẽ hoàn tất để khai trương cái dự án vào năm 2022, thứ ba là cái hồ sơ mà văn phòng giúp cho quý vị nộp với sở di trú là mỹ mãn. Thì nếu như sở di trú duyệt xét có kết quả ngay, đó là cái điều chúng ta rất là mong muốn. Còn nếu như sở di trú muốn bổ túc thêm hồ sơ thì chúng tôi luôn luôn sát cánh cùng quý vị để bổ túc hồ sơ cho đến khi sở di trú hài lòng và cấp cái giấy chấp thuận đó.
Dạ, cảm ơn anh Lê Minh Hải, bởi vì mình không còn nhiều thời gian nữa, thành ra mời anh Lê Minh Hải gửi lời chào đến cho quý vị ạ.
Chân thành cảm ơn quý vị, chúng tôi rất là mong quý vị sẽ nhớ đến văn phòng Robert Mullins mỗi khi có những cái nhu cầu về di trú, về đầu tư, qua các số phone là 408-294-3888 tại San Jose, miền Bắc Cali, 714-890-9933 là miền Nam Cali, và ở Việt Nam là
028-3914-7638 thưa quý vị.
Ở Sacramento là 916-393-3388. Chân thành cảm ơn quý vị và kính chúc quý vị những ngày tháng, những ngày còn lại trong tuần vẫn là mùng để hưởng một cái Tết an lành và hạnh phúc.
Xin kính chào quý vị ạ.
Quý
quý vị vừa theo dõi chương trình hội thoại kiến thức di trú và thăng tiến thế hệ do văn phòng Robert Mullin International thực hiện hai miền Nam Bắc Cali. Chúng tôi tin đã đem lại những thông tin trung thực và cập nhật trong lĩnh vực di trú và đầu tư đến với toàn thể quý vị.
Chương trình hôm nay sẽ được phát lại trên làn sóng 1500 AM vào trưa Chủ nhật lúc 12 giờ tới 1 giờ và tiếp tục cài đặt trên mạng Facebook www.facebook.com/oimiodp.
Kính mời quý vị nghe lại và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng nghe và truy cập trên trang website và Facebook của văn phòng.
Kính chúc quý vị và quý nhà bảo trợ chương trình một tuần lễ an vui và thăng tiến. Robert Mullins International, bảo lãnh để đầu tư cho thế hệ tương lai.
Chủ nhân sáng lập phở gà An Nam từ năm 2001, nay đã trở về địa điểm cũ. Đích thân phục vụ quý vị các món nổi tiếng như phở gà, cơm gà siêu siêu, cơm mì gà roti, xôi gà, bên cạnh các món bún măng vịt, cháo gỏi vịt, hủ tiếu, bò kho, bún bò Huế và nhiều món đặc biệt khác. Phở gà An Nam tại 740 Story Road, số 8 San Jose trong khu Taco Bell, điện thoại 408-993-1211, tiệm mở cửa 6 ngày, từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, đóng cửa vào thứ Năm.